Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 27 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên trích trên 114 triệu đồng thăm tặng quà hỗ trợ cho trẻ em. Phát triển nền tảng xã hội số, bước đầu hình thành công dân số ở thành phố Thái Nguyên. Chủ động phòng cháy chữa cháy mùa nắng nóng. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhằm phát triển nền tảng xã hội số, bước đầu hình thành công dân số, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo tăng cường tuyên truyền việc cài đặt và sử dụng các ứng dụng Xây Thái Nguyên, Thái Nguyên ID tới toàn thể nhân dân trên địa bàn. Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Thái Nguyên có trên 15.600 tài khoản cài đặt Xây Thái Nguyên. Thông qua ứng dụng này, thành phố đã tiếp nhận từ Trung tâm Điều hành Thông minh IOC của tỉnh rất nhiều ý kiến phản ánh hiện trường của người dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời và nhận được sự hài lòng của người dân. Ngoài ra, thành phố đã triển khai việc cài đặt ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Nguyên đến 100% các chi đảng bộ trực thuộc, đảm bảo tiến độ theo quy định. Đến nay, số lượng đảng viên đã cài đặt là gần 24.000 đảng viên. Bên cạnh đó, thành phố cũng tích cực triển khai đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể, thành phố đã cấp gần 6.200 tài khoản định danh điện tử, trong đó có trên 1.000 công dân đã có căn cước công dân gắn chip điện tử. Theo thống kê của Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố Thái Nguyên, hiện trên địa bàn có 678 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, 1.337 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi mất nguồn nuôi dưỡng 281, trong đó trẻ mồ côi cả cha và mẹ, trẻ mất nguồn nuôi dưỡng 49 trẻ, mồ côi cha hoặc mẹ 232 trẻ. Số trẻ em mồ côi mất nguồn nuôi dưỡng của thành phố Thái Nguyên luôn được sự quan tâm trợ cấp thường xuyên hàng tháng. Trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật, học sinh thuộc con gia đình chính sách, con gia đình hộ nghèo, cận nghèo được miễn giảm học phí, hỗ trợ đồ dùng học tập, cấp thẻ bảo hiểm y tế và được chăm sóc bởi người thân trong gia đình và cơ sở trợ giúp xã hội. Trong tháng hành động vì trẻ em năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thăm tặng quà 4 trường mầm non và 15 trẻ em của các trường với số tiền 15,5 triệu đồng. Thăm tặng quà động viên 10 gia đình thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, các phường Quan Triều, Tân Long, Trung Thành và các xã Sơn Cẩm, Huống Thượng và Linh Sơn. Đây là những trường hợp trẻ mồ côi cả bố và mẹ đang sống nương tựa vào người thân, trẻ bị khuyết tật nặng, trẻ bị bệnh hiểm nghèo, tặng trên 220 suất cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn của các phường xã trên địa bàn với số tiền 67,3 triệu đồng, trao 50 suất học bổng cho trẻ em vượt khó học giỏi với số tiền 25 triệu đồng. Bên cạnh đó, thành phố còn hỗ trợ 600.000 đồng tiền đi lại cho 6 trẻ em khuyết tật khám hệ vận động, hỗ trợ gia đình 2 trẻ em bị tai nạn thương tích đuối nước 6 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí được trích từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em thành phố. Thực hiện tinh thần nội dung kết luận số 21 KLTU ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp ủy các cấp về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Trong thời gian này, các tổ chức đảng, hệ thống chính trị thuộc Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã đang đồng loạt tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị. Với tinh thần đó, Hội Cựu chiến binh phường Chùa Hang tổ chức buổi sinh hoạt chính trị với nội dung tự soi, tự sửa để xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh phường vững mạnh, gìn giữ và phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Trên tinh thần chân thành, cởi mở, thẳng thắn và xây dựng, nhiều vấn đề về lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự phê bình và phê bình đã được các tham luận mạnh dạn tự soi, thẳng thắn nêu rõ những tồn tại hạn chế và đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào cựu chiến binh, nhất là vai trò trách nhiệm, tinh thần nêu gương của các cán bộ hội, chi hội, người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Sáng ngày 27 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020. Công tác xây dựng xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức của các phòng ban, đơn vị, đoàn thể xã phường trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được cán bộ của Sở Tư pháp tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, trao đổi một số kỹ năng cơ bản trong áp dụng pháp luật, thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung và xử phạt vi phạm hành chính nói riêng, đồng thời thảo luận, trao đổi cụ thể các tình huống phát sinh trong thực tiễn thi hành pháp luật tại cơ sở. Thông qua hội nghị nhằm giúp đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nắm vững các kiến thức mới về xử lý vi phạm hành chính, qua đó góp phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự, kỷ cương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời nâng cao vai trò của pháp luật, hiệu lực quản lý nhà nước, cũng như triển khai tổ chức thi hành luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan đạt hiệu quả cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là thời điểm bùng phát nhiều dịch bệnh ở trẻ em như tay chân miệng, các bệnh về đường tiêu hóa. Đây là lúc các bậc cha mẹ cần tăng cường bảo vệ sức khỏe con em mình, chủ động phòng bệnh cho trẻ. Bệnh tay chân miệng là một nhiễm trùng do virus gây ra ở trẻ nhỏ và là căn bệnh thường gặp khi bước vào mùa nắng nóng. Bệnh thường tự khỏi và không đe dọa nhiều đến sức khỏe của trẻ. Dù không phải là căn bệnh nguy hiểm, nhưng nếu không được điều trị kịp thời, trẻ vẫn có thể gặp nhiều biến chứng nguy hiểm. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, như thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt tập trung ở nhóm dưới 3 tuổi. Các yếu tố sinh hoạt tập thể như trẻ đi học tại nhà trẻ, mẫu giáo, đến các nơi tập trung đông người là các yếu tố nguy cơ lây truyền bệnh. Chị Trần Thị Tươi, người nhà bệnh nhi chia sẻ.
Cháu thì lúc đấy là cháu đau mồm mà sốt. Thế là cũng thấy nó lên mấy cái mụn ở chân với lại thấy miệng nó đau, nó khóc. Thế là đưa cháu vào viện. Thì khám bác sĩ qua quá trình khám xét nghiệm ra thì biết là cháu bị chân tay miệng.
Bước vào mùa hè nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus dễ bùng phát và tấn công, khiến trẻ rất dễ mắc bệnh vì trẻ em có sức đề kháng kém. Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm, lây truyền từ người sang người, chủ yếu theo đường tiêu hóa. Nguồn lây chính từ nước bọt, phỏng nước và phân của trẻ nhiễm bệnh dễ gây thành dịch do virus đường ruột gây ra. Bệnh có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm não, màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời. Chính vì vậy, việc chủ động phòng bệnh cho trẻ là điều kiện quan trọng mà các bậc cha mẹ cần lưu ý. Nói về biểu hiện của bệnh này, bác sĩ Đàm Thị Thùy Linh, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho hay.
Với cái những bệnh mùa hè như thế này thì nguyên nhân thì thường là do vi khuẩn virus phát triển, có các biểu hiện về triệu chứng như sốt này, nôn này, tiêu chảy cấp, tiêu chảy phân lỏng này, đi nhiều lần, nổi mụn tay chân và nổi mụn ở khoang miệng, viêm loét họng miệng, ăn uống kém thì các bà mẹ nên đưa trẻ đi khám sớm tại các cơ sở y tế gần nhất để em bé được phát hiện và xử trí kịp thời. Bệnh tay chân miệng hiện nay các trẻ rất là hay mắc, các bà mẹ nên lưu ý để phát hiện cho con các triệu chứng như là nổi mụn ở lòng bàn tay, bàn chân, ở khoang miệng, viêm loét họng. Khi mà có các triệu chứng như thế thì các bà mẹ nên đưa trẻ đi khám sớm để các bác sĩ được tiếp cận và xử trí kịp thời cho con.
Tay chân miệng ở trẻ nhỏ là bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ lây lan nhanh chóng, thậm chí có thể gây tử vong. Vì chưa có vaccine phòng bệnh nên cha mẹ cần chú ý theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của trẻ, tạo môi trường sống trong lành và an toàn và tạo thói quen giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ, giúp trẻ tránh được các bệnh lây nhiễm. Bên cạnh đó, cha mẹ cần tăng sức đề kháng cho trẻ bằng cách bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng nhằm tạo lá chắn vững chắc cho sức khỏe của con em mình. Tình phụ tử giúp tôi đoạn tuyệt với ma túy. Đó là lời tâm sự của anh Vũ Anh Tuấn, tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, đã từng trượt dài trong những cơn phê ma túy. Nhưng giờ anh Tuấn đã đoạn tuyệt được với nó và đang là chỗ dựa vững chắc cho đứa con gái bé nhỏ cùng người mẹ già. Kể về những ngày tháng sốc nổi của mình, anh Tuấn nhớ lại, năm đó tôi mới 19 tuổi, cái tuổi lẽ ra phải rèn giũa bản thân để trở thành người tử tế, có ích, thì tôi lại nghe theo bạn bè bỏ học để lên các bãi vàng kiếm sống. Ở thời điểm đó, kiếm tiền khá dễ, sẵn có đồng tiền trong tay, tôi sống buông thả và bập vào ma túy rồi nghiện lúc nào không hay. Ma túy đã khiến cuộc đời anh Tuấn trượt dài triền miên trong những ảo giác. Lúc đầu anh còn tự kiếm được tiền để thỏa mãn cơn thèm thuốc, nhưng sau không kiếm nổi tiền, anh phải xin của bố mẹ. Dần ra bố mẹ cũng không thể đáp ứng nổi. Có thời điểm anh Tuấn phải liều làm những việc xấu để có tiền mua thuốc, thỏa mãn những cơn vật ma túy. Lúc đó tôi đi đâu, làm gì cũng bị người đời nhìn với ánh mắt khinh miệt và xa lánh. Anh Tuấn buồn bã nói. Cảm thấy nhục nhã, ê chề, anh Tuấn quyết tâm bỏ ma túy. Nhưng hành trình đó thật gian nan. Anh Tuấn chia sẻ, nhiều lần tôi cai nhưng đều thất bại. Từng vào trung tâm cai nghiện nhưng về nhà được một thời gian, bạn bè rủ rê, tôi lại nghiện. Năm 1996, tôi cai nghiện từ bỏ ma túy được 2 năm, tìm được việc làm ổn định ở một xí nghiệp xây lắp điện, nhưng sau đó lại nghiện. Có lần tôi tự nằm ở nhà hàng tuần để cai, ăn gì cũng nôn ra hết. Vệ sinh thì phải quỳ gối xuống đất, dùng hai tay chống nết vì sau nhiều ngày vật vã cai nên sức khỏe rất yếu. Nhưng rồi sau khi cắt được cơn, tôi lại không thể vượt qua sự hấp dẫn của nàng tiên nâu. Chỉ đến khi lập gia đình, có con, anh Tuấn mới đoạn tuyệt được hẳn với ma túy. Đó là vào năm 2013, con gái là cháu Nguyễn Như Quỳnh ra đời đã làm anh thức tỉnh, nhận ra bao nhiêu năm mình sống hoài, sống phí, giờ phải làm lại cuộc đời, làm chỗ dựa cho gia đình và con. Năm cháu Quỳnh tròn 3 tuổi, vợ anh Tuấn bỏ nhà đi. Đây là cú sốc tinh thần lớn đối với anh. Anh kể, bố con cơ cực nuôi nhau, nhiều lúc chán trường, tôi muốn quay lại làm bạn với ma túy. Nhưng tối đến, khi con gái nằm ngủ, ngắm nhìn con giống như thiên thần nhỏ, tôi lại xua đi suy nghĩ tiêu cực đó. Tính đến nay, anh Tuấn đã đoạn tuyệt được với ma túy gần 10 năm. Anh bảo, khi bỏ được ma túy rồi, thì mình là con người hoàn toàn khác, cảm thấy cuộc sống thực sự có ý nghĩa. Giờ con tôi vẫn còn nhỏ, mẹ ngày càng già yếu, tôi phải luôn cố gắng để làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Ông Nguyễn Hữu Việt, đội trưởng đội công tác xã hội tình nguyện phường Phan Đình Phùng, nhận xét. Nhờ ý chí quyết tâm làm lại cuộc đời mà anh Tuấn đã cai ma túy thành công. Anh Tuấn cũng được hàng xóm đánh giá là công dân hiền lành, chịu thương, chịu khó, biết lo lắng cho gia đình và chấp hành pháp luật tốt. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đang mùa nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao, đòi hỏi các địa phương, đơn vị và người dân không được phép chủ quan lơ là trong công tác phòng chống giặc lửa, nhất là đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, siêu thị, chợ truyền thống. Để giảm thiểu tình trạng cháy nổ, các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trang bị thêm kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người dân và chủ các cơ sở sản xuất trên địa bàn. Với đặc thù đơn vị kinh doanh các mặt hàng dễ bén lửa, siêu thị Aloha Mall, thành phố Thái Nguyên đã chủ động xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với các khu vực dễ xảy ra cháy. Siêu thị cũng đã đầu tư xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động, góp phần kịp thời phát hiện và giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Anh Sao Văn Thìn, quản lý siêu thị Aloha Mall, thành phố Thái Nguyên cho biết. Đối với cơ sở vật chất phòng cháy chữa cháy của siêu thị Aloha Mall, thành phố Thái Nguyên được kiểm tra theo định kỳ, nhân viên được tập huấn tuyên truyền nhắc nhở trong quá trình làm việc tại siêu thị về công tác phòng cháy chữa cháy. Cùng với sự chủ động của người dân, cơ quan chuyên môn cũng tăng cường đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy gắn với xây dựng mô hình phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đặc biệt tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng cháy chữa cháy đến từng cá nhân, tập thể hiểu rõ được tầm quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy. Thượng tá Phan Thanh Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết. Trong thời gian này, do nhiệt độ cao, thời tiết hanh khô dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ, cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khuyến cáo đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình nên kiểm tra độ an toàn về phòng cháy chữa cháy mùa nắng nóng, đặc biệt đối với điều hòa. Có thể thấy, bên cạnh sự tham gia của cả hệ thống chính trị các cấp trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bảo đảm tính mạng và tài sản cho nhân dân. Rất cần sự quan tâm, nhận thức đầy đủ của người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp, đặc biệt là người dân trong công tác phòng ngừa cháy nổ. Có như vậy thì công tác phòng cháy nổ mới được đảm bảo, số vụ cháy nổ được kiềm chế, người dân yên tâm sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chung tay xây đắp
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 27 ngày 28 tháng 6 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng, theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Chồng ơi, sao hóa đơn tiền điện nhà mình tháng này cao thế nhỉ? Mà nhà mình có mua thêm thiết bị điện nào đâu,
vẫn dùng như thế.
Ôi giời, chồng đã nói với vợ bao nhiêu lần rồi, vợ có chịu thay đổi thói quen sử dụng điện cho đúng đâu. Cứ đến mùa hè là lại kêu.
Vậy chồng nói lại giúp em đi.
Đây nhá, với điều hòa bật từ khoảng 25 độ trở lên và kết hợp sử dụng với quạt. Với tủ lạnh, vợ cũng hạn chế mở, lưu trữ và cho đồ ăn nóng vào trong tủ. Chồng cứ thấy vợ nấu chè xong bỏ vào tủ cho nhanh mát. Thế là hỏng rồi.
Còn gì nữa không hả chồng?
Bình nóng lạnh thì bật trước khi dùng 30 phút vợ nhé. Và quan trọng là tắt nguồn tất cả thiết bị điện khi không sử dụng.
Dạ vậy.
Còn nhiệm vụ này là của chồng.
Là gì thế ạ?
Đó là việc bảo trì định kỳ các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Chồng sẽ chú ý thời gian 3 đến 6 tháng bảo trì một lần để vợ yêu yên tâm dùng nhé.
Vâng, em cảm ơn chồng.
Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.